Dạ A Di Đà Phật, kính thưa thầy, cho con hỏi hòa thượng Ân Sư Tịnh Không có phải là bậc Bồ Tát Tái Lai không ạ? À? Và con xin hỏi hòa thượng phát nguyện vãng sanh sẽ vãng sanh khi ngài giảng kinh, nhưng lúc hòa thượng vãng sanh thì có lẽ không được như ngài phát nguyện, xin thầy giải thích cho giúp con. Vì này thứ nhất là thiện căn không biết, thiện căn không phải là Phật Bồ Tát, cho nên thiện căn không biết ngài có phải là Phật Bồ Tát Tái Lai hay không. Điều đó làm sao biết được? Phải có quý vị đi hỏi Phật đi, mai mốt quý vị đợi gặp Đức Di Lặc trong tương lai, hoặc là bây giờ quý vị có thể tu để mà đắc được thánh quả đây, rồi quý vị biết. Thánh quả có thể không biết, nhưng quý vị có thể hỏi chư thiên. Quý vị nếu mà đắc được thánh quả rồi, quý vị lên vua trời Đa Lợi, quý vị hỏi vua trời Đa Lợi là ngài có phải là Phật Bồ Tát Tái Lai hay không, thì vua trời Đa Lợi có thể trả lời được cho quý vị. Vì với một năng lực của những chư thiên sống lâu, cái ngài biết cái sổ sanh tử, tức là cái ngài biết cái người nó sanh từ đâu đến chết đi ở đâu của từng người, hỏi trời phạm thiên rồi đó, là người ta hầu như người ta nắm được. Và thấy một cái người mà không biết từ đâu tới mà người ta sẽ biết ngay cái người đó không có phải trong thế giới này, hoặc là người ta có năng lực gì đó người ta sẽ biết. Cho nên các vị chư thiên thì biết được các người chứng thánh quả đó. Cho nên chư thiên họ biết, còn bây giờ mình không biết, nên họ quý hỏi thiên cha, thiên nhân phàm phu cũng biết vậy. Thứ hai là ngài phát nguyện vãng sanh sẽ vãng sanh lúc giảng kinh, nhưng lúc về vãng sanh thì không lẽ không được như vậy? Thì thiên cha chưa thấy, chưa không biết, quý vị có nghe chỗ nào chứ thiên cha không có nghe ngài nói là ngài phát nguyện tương lai ngài sẽ vãng sanh khi ngài giảng kinh, không có. Điều này không biết quý vị có nghe chỗ nào thì quý vị dẫn đi, tập bao nhiêu bộ giảng nào để thiền trang tra cứu lại có đúng như vậy không, chứ thiền trang nghe bao nhiêu bộ thiền trang không thấy cái chi tiết này. Và riêng cái chi tiết này thì nếu mà thiền trang á, thiền trang đó hồi xưa thiền trang cũng có cái ý nghĩ như vậy, nhưng mà thiền trang nghĩ là không được, không dễ dàng như vậy. Cái nguyện này nếu mà đối với một phàm phu như thiền trang á thì cũng khó làm được, tại vì cái nguyện vậy thôi, chứ muốn thành tựu chắc đợi nào quay ra thành tựu, đúng không? Đâu dễ, trừ khi một vị A-la-hán á, một vị A-la-hán mà mới tự tại sinh tử thôi. Mà A-la-hán như một Kiền Liên còn chưa chắc nữa, một Kiền Liên còn bị đánh tới bờ, đúng không? Ngài Ca Lư Đồ Di bị người ta giết, rồi có vị A-la-hán mà có cả đời chỉ một bữa no đó, quý vị thấy không? Có nghĩa là năng lực của những người A-la-hán còn không có làm được, nhiều khi không làm được, huống hồ chi phàm phu chúng ta. Cho nên là mình phải biết phát nguyện, cũng biết lượng sức. Cho nên thiền trang cũng không có phát nguyện như vậy, nhưng mà hy vọng là mình sẽ làm được cái gì đó, cuối cùng mình ra đi rồi thôi, chạy ra đi không rào động. Tóm lại buông luôn cái ra đi thế nào đi, quan trọng là mình đi về đâu đó. Thôi thiền trang thì nghĩ sau này kể, ai tin không tin thôi kệ, không quan trọng. Mình á lo mình đi đâu, chứ còn mình không có để đậy thế nào. Quý vị muốn thế nào, muốn nghĩ xấu hay nghĩ tốt kệ quý vị, không sao hết. Giảng bao nhiêu đó quý vị tin được tin, không tin thôi, vậy là đơn giản, đúng không? Chứ còn người ta, nếu mà quý vị học theo Phật pháp trên A Hàm, hoặc là học theo Nam Truyền Nikaya, thì quý vị sẽ không chấp vào hình tướng những chuyện này. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật còn đau kìa. Đức Phật còn đau các đệ tử A-la-hán, cô A-la-hán đâu mà bị đề bà Đạt Đa đánh chết kìa. Cái gì đâu. Cho nên là quý vị nên nhớ những cái chuyện đó. Đề bà Đạt Đa phạm tới mấy cái ngũ nghịch mà. Một là làm thân Phật ra máu, giết A-la-hán, là giết cái cô sư cô đó, chứng A-la-hán. Thứ ba là phá hợp tăng, là ba cái à, thiếu chỉ giết cha với mẹ thôi. Năm cái cậu ngũ nghịch thì ổng phạm thứ ba cái. Cho nên là quý vị thấy đâu có đơn giản, nên cho nên là ở đây á là mình phải học, tức là thật ra chúng ta thiền trang thấy là thế này. Quý vị học đạo Phật pháp đại thừa nhiều quá, quý vị tưởng tượng các có quả vị thánh nó cao siêu. Rồi giống như có bữa nó coi trên mạng nó có vị nào đó đưa lên đó, đây vị thánh của quý vị nè, đây còn ngủ gục nè, hôn trầm nè, thế này kia. Quý vị thấy không? Nói thầy mình tệ đó. Rồi quý vị tin những điều đó không? Chỗ bữa thiền trang dẫn rồi, trong kinh A Hàm có kinh nguyên đó, đại một Kiền Liên ngủ gục kìa. Quý vị nhớ không? Tại vì quý vị không có chịu coi kinh A Hàm, kinh Ni Ca Gia. Quý vị coi toàn Phật Pháp Đại Thừa, không có nói những cái chuyện đó. Cho nên quý vị thần tượng nghĩ là Phật, Bồ Tát, A-La-Hán là toàn là gì đó, thân thể giống như kim cương, kim cang bất hoại thân á. Rồi hoặc là Bồ Tát niên niên thập bát, tức là Bồ Tát năm nào cũng 18. Còn quý vị coi kinh A Hàm đi, lúc mà Đức Thế Tôn 80 tuổi đó, A Nan á đảnh lễ xuống chân Phật đó, ngài mới thấy chân Phật á, sau ngài mới lên ngài xúc cảm ngài nói: Bạch Đức Thế Tôn, con thấy chân của ngài á, hồi sau chân của Như Lai á, ngày xưa á rất là đẹp, mà bây giờ rất là già rồi, rất nhăn nheo rồi. Ngài nói diễn tả rất là tội, nghe mình nói là Đức Phật nói đó, nè A Nan, Như Lai cũng vậy, với thân này Như Lai cũng phải chịu cái quy luật của vô thường, và không bao nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Quý vị nên phải có những chi tiết này để quý vị bớt ảo tưởng đi. Bởi vì thân thể của một vị sống ở thế gian này là cái thân thể vật chất, không thể nào thay đổi được. Dù có Đức Như Lai đưa ra rất nhiều ví dụ, trong đó cuối cùng ngài nói có tất cả những thần lực của tất cả Bồ Tát, A-la-hán bị đẳng giác Bồ Tát cũng không bằng năng lực của Đức Như Lai, nhưng có một sức mạnh hơn sức mạnh của Như Lai nữa, đó là sức mạnh vô thường. Và không lâu nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn vì cái sức mạnh đó. Quý vị nhớ, Đức Phật còn phải như vậy. Rồi ngài cũng nói là A-la-hán dù có thể là trụ thế một kiếp, nhưng rồi cũng bị cái sức mạnh vô thường. Cho nên là quý vị nên ngài Mahakajip á, khi mà trụ thế lại để mà chờ ngài Di Lặc ra đời đó, bằng cái thân này á, ngài cũng phải nhập định đó, sau này ngài phải nhập định để mà ngài giữ cái thân lại đó. Bởi vì A-la-hán vẫn là thân phàm phu, cho nên mới nhập định ở trong cái núi đó, hang núi đó, đợi đó ngài Di Lặc ra đời. Và khi ngài Di Lặc ra đời lấy được cái y rồi đó, thì ngài phất tay một cái là thân thể ngài á, ngài Mahakajip á, là rã nhưng giống như sao trời á, trong kinh tả như vậy đó. Có nghĩa là chỉ là một cái thân thể phàm phu không thể trụ lâu như vậy, phải dùng cái định lực của một vị A-la-hán để giữ như vậy. Và khi hết rồi, ngài vừa hoàn thành nhiệm vụ, ngài xả cái định lực đó, là cái thân thể nó nát vụn như sao trời, nó tan ra từng mảnh nhỏ. Thì quý vị bớt ảo tưởng lại. Chứ chúng ta ảo tưởng nhiều quá rồi, thấy người này ra đi thế này, người kia ra đi thế kia, mình thối tâm. Đấy là cái sai lớn nhất của những người học Đại Thừa. Thì Giang nói đây là cái sai lớn nhất của những người học Đại Thừa, bị ảo tưởng quá lớn. Cái này là mình, tại mình học kinh Đại Thừa không có nói, mình cứ toàn nghĩ là Bồ Tát là có năng lực ghê lắm, đó là Bồ Tát phương khác. Còn riêng thế giới Ta Bà này không làm gì được. Phật đến thế giới Ta Bà này, khi Phật lên cung trời Đa Lợi Thuyết Pháp thì Phật phải ăn, tới giờ Phật phải ăn. Chư Thiên nói rằng sao Đức Như Lai ăn hoài vậy? Thì vua trời Đa Lợi Nhân Đà La Gia mới nói chư Thiên rằng các ông phải biết Đức Như Lai là thân của sanh ở Nam Thiện Bộ Châu, trong dòng họ Thích, cha là Tịnh Phạn Vương, mẹ là Ma Gia Phu Nhân. Cho nên với một cái thân như vậy, ngài phải ăn, và ngài phải ăn với thức ăn của hương vị đồ ăn của Nam Thiện Bộ Châu ở trái đất. Và cái khí hậu để khi ngài thọ thực, tức là khi ngài ăn, phải là khí hậu của trái đất để ngài ăn nó phù hợp nhất. Đó, quý vị có những chi tiết đó quý vị mới hiểu được rằng là không phải. Cho nên vua trời Đau Lợi đó là mới nói vậy. Cho nên Đức Phật mới nói là cái thân thể này đâu có gì tuyệt vời đâu, suốt ngày phải nuôi dưỡng bằng những cái đó, và đến khi nó vô thường nó phải ra đi. Chứ đâu có bằng cái thân thể một trời Đau Lợi đâu. Trời Đau Lợi họ có thân thể sướng khỏe mạnh, có thể bao nhiêu ngày không ăn, có thể bao nhiêu ngày không cần phải uống nghỉ ngơi gì hết, cũng khỏe mạnh. Còn thân thể ở cái cõi người này thì nó tệ lắm. Và vào cái cõi này, cái lúc mà tuổi thọ là người 100 tuổi vào thời Đức Phật Thích Ca tệ, và thời chúng ta nó còn tệ hơn nữa. Và tương lai khi tuổi thọ loài người còn xuống 10 tuổi nó còn tệ nữa. Còn khi mà Đức Phật Di Lặc ra đời, tuổi thọ là người 80.000 tuổi thì thân thể tuyệt vời. Và khi mà thân thể của, khi mà tuổi thọ dài hơn nữa như thời thế gian tự tại Vương Như Lai đó, thì quý vị biết lúc đó cơ thể của người người rất là tuyệt vời, không có đau ốm, bệnh tật rồi vân vân, tuyệt vời lắm. Cho nên đây là mình do có câu hỏi này thì do chúng ta không có hiểu kinh, chúng ta thần tượng quá, chúng ta đưa lên quá, cho nên cái ngài, mình nghĩ cái ngài cũng ghê gớm lắm đó. Thì khuyên ngộ quý vị, những người mà làm ghê gớm lắm là thường thế này, thường chư thiên á, chư thiên của các ngài tới hộ trì để cho giúp cho những người đời sau có niềm tin, cho chúng ta có niềm tin. Hoặc là cái người đó người ta cũng có cái nguyện gì đó, do cái nguyện người ta để lại cho chúng ta với những hòa thượng, ngài có thể để lại cho chúng ta xá lợi là tốt rồi. Đó, vậy cứ quý vị thấy như vậy chứ quý vị đừng có mong quá, đừng có ảo tưởng quá nha. Đó, bớt đi. Quý vị chỉ khó coi kinh A Hàm. Thầy Trang nói kinh A Hàm nhiều vô, kinh Nikaya nhiều vô thì quý vị sẽ thấy những sự kiện đó như thế nào, và quý vị sẽ không còn quá ghê gớm nữa, thần tượng quá để rồi ngày mốt cái thần tượng quá rồi sụp đổ nha. Tại vì vốn vị thế gian này không thể như thế được. Trừ khi quý vị lên làm cõi trời đi, hoặc là quý vị sanh lên cõi Bắc Cửu Châu đi thì nó đỡ hơn. Nếu bây giờ ở cõi Nam Thiên Bộ Châu và thời ác ngũ trường này thì càng về sau này, những cái siêu nhiên khi ra đi, khi vãng sanh, khi ra đi sẽ càng ít. Nên nhớ như vậy, những cái đặc biệt không có khó vì giữ thân thể này vào cái thời này nó sẽ khó hơn. Sau này có người mà ra đi tự tại là giỏi rồi đó, chứ còn mà để lại cái gì đó nữa là siêu xuất lắm, siêu phàm lắm, khó lắm quý vị. Rồi cho nên là đây là Thiện Giác đã giải thích xong vấn đề đó, quý vị chịu khó coi nha, trong kinh đều có nói hết nha. Chúng ta hãy y pháp bất y nhân, tức là theo kinh đừng theo người. Bây giờ người ta tuyên truyền nhiều thứ quá,